đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay
pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Ba Tuệ Giác Lớn do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phật Tổ Long Tách ngày 28 tháng 7 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức Thích Thiện Hữu, kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng, kính thưa tất cả quý hành giả liên hữu, trong vòng 9 ngày qua chúng tôi cũng có mặt tại chùa Phật Tổ được vài lần, chứng kiến quý vị thọ trì tu học một cách rất là miên mật, mỗi ngày trên dưới 12 giờ hành trì, và trong giấc ngủ quý vị cũng mang sự hành trì theo. Bản chất của sự hành trì là để làm cho tâm trước nhất được thư lắng, và trên nền tảng của sự thư lắng như thế đó, tất cả những nỗi khổ niềm đau được rơi rụng, tuệ giác theo đó được phát sanh. Là các hành giả của Tịnh Độ Tông, tất cả chúng ta đều hiểu rất rõ một trong ba nội dung chính mà danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có, đó là vô lượng quang. Bản chất tuệ giác không giới hạn này chính là một trong những mục tiêu căn bản, và có thể nói đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả các hành giả Phật giáo nói chung và Tịnh Độ Tông nói riêng. Để chia sẻ và giúp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại giá trị tuệ giác vô lượng và không giới hạn đó đó, chúng tôi xin trình bày đề tài Ba Tuệ Giác Lớn. Chứ nhất chúng ta có thể hiểu vô lượng quang là một loại tuệ giác không có sự giới hạn về biên cương, tức là nó không có cái đường kính. Cái gì dầu lớn mà còn nằm ở trong phạm vi của đường kính, cái đó còn có sự giới hạn. Các kiến thức của thế gian là những loại kiến thức có đường kính, nó bao gồm luôn những loại trí thông minh mà đỉnh cao nhất của nó đó là tri thức khoa học, tri thức phát minh, tri thức chức năng, tri thức công cụ. Hầu như là thế giới của phương Tây là đi về thế giới tri thức này, và cái đường kính của thế giới tri thức đó đó tạo ra rất nhiều sự giới hạn. Giới hạn đầu tiên của nó đó là xem tri thức đường kính này là đỉnh cao nhất của trí tuệ, mà trên thực tế đó tri thức không phải là trí tuệ. Hiểu khái niệm chữ quang ở trong vô lượng quang là ánh sáng hào quang đó, chỉ là cái phần hiểu nghĩa đen chữ trắng đó. Vì hào quang đó có thể không có liên hệ gì đến hạnh phúc của chúng ta, mặc dù có thể soi sáng, thắp sáng để dẫn dắt chúng ta đến con đường hạnh phúc. Lớp ý nghĩa thứ hai mà các hành giả nó cần phải phát huy đó là thấy và nhìn hiểu chữ quang đó là tuệ giác. Tuệ giác không bị giới hạn đó như là một tiềm năng Phật tính có sẵn ở trong kho tàng tâm thức của mỗi con người. Cái tiến trình cách ấm trong sanh tử và luân hồi đó đã làm cho kho tàng tuệ giác này bị giới hạn và có đường kính. Chúng ta sử dụng một mảng rất ít cái kho tàng tri thức của con người, và gần như là đại bộ phận còn lại đó nó bị nằm giữ ở trong sự hạn chế của lớp vỏ của não. Thực tập và hành trì pháp môn tịnh độ đặc biệt là niệm Phật nhất tâm bất loạn, sẽ giúp chúng ta có được một chiếc chìa khóa để mở cửa tiềm năng tự giác và khai thác sử dụng tự giác đó theo một cách thức nó không còn biên cương bờ cõi nữa. Đây chính là cái điểm cuối cùng của Phật giáo và cũng là điểm cuối cùng của Tịnh Độ Tông. Các hành giả khi đạt được năng lực tự giác lớn đó đó, thì việc tái sanh về Tây Phương Cực Lạc hay là tồn tại tiếp tục ở đây không còn là vấn đề quan trọng nữa, bởi vì bản chất của tự giác sẽ giúp cho chúng ta thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Cái nhu cầu được vãng sanh là để cho chúng ta trút bỏ hết tất cả những gánh nặng của cõi đời, những đau thương, những phiền não, những khó khăn, những nghiệp chướng, những trở ngại, những thách đố. Và khi sống với tuệ giác vô lượng quang như vậy đó, thì ở trong cảnh giới thách đố này, hoa sen sẽ được nở. Và chính vì vậy mà các hành giả Tịnh Độ Tông được gọi là một vị liên hữu bạn sen. Bạn sen không có nghĩa là mình là một hoa sen, làm bạn với hoa sen. Thì làm bạn như thế đó thì chúng ta chỉ có được cái giá trị thẩm mỹ, giá trị y học, giá trị sức khỏe ở trong cái hoa sen này mà thôi. Và chúng ta hiểu hoa sen như là một tuệ giác là bởi vì hoa sen đã sử dụng được dữ liệu của bùn nhơ nước đồng để tăng thêm hương sắc và các giá trị của nó. Cho nên khi chúng ta thực tập theo hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà, khai thác cái nguồn tuệ giác vô lượng đó, thì dầu ở trong nỗi khổ niềm đau, chúng ta vẫn được an vui và hạnh phúc. Ba lần có mặt ở trong khóa tu 10 ngày, chúng tôi đã nghe quý hành giả thực tập niệm Phật, khi thì với giọng điệu rất là nhịp nhàng, thư thái, để tạo ra một trạng thái thư giãn cả thân lẫn tâm. Và nhờ đó tất cả những sự căng thẳng đau nhức ở trên cơ thể, căng thẳng đau nhức ở phương diện cảm xúc, với những bế tắc, với những khó khăn, với những phiền muộn đó được rơi rụng, và toàn bộ thân và tâm của mình trải nghiệm ở trong một trạng thái tâm linh rất là an vui và hạnh phúc. Ngôi chánh điện chùa Phật Tổ mặc dầu lớn, nhưng nếu so với cái không gian bạc ngàn của Hoa Kỳ đó, nó là một cái gì đó rất là nhỏ. Vài chục hành giả liên hữu có mặt tại đây, ngủ ở trong một hoàn cảnh rất là chật hẹp, mỗi người chỉ có khoảng 2 mét vuông thôi. Ấy thế mà niềm vui và sự an lạc hạnh phúc vẫn có mặt trong sự hành trì của chúng ta, là bởi vì trong sự thực tập á, tuệ giác vô lượng đó bắt đầu có mặt. Cho nên các đau nhức của cơ thể đó, nó kể thó vào ngày thứ nhất, ngày thứ hai, nhưng kể từ ngày thứ ba trở đi đó thì nó không còn nữa. Các hành giả đã bắt đầu làm quen, bởi vì tuệ giác đó, đó giúp chúng ta vượt qua được những cái thách đố ở cái bước khởi đầu. Nhưng về lâu về dài đó, chúng ta sẽ được một trạng thái an lạc thảnh thơi nhiều hơn, sâu lắng hơn. Và do đó nó không còn là một nỗi đau nữa. Sử dụng dữ liệu của bùn nhơ nước động để làm cho sen được trở nên một loài hoa đặc biệt, là một đặc điểm rất quý báu ở loài hoa sen. Các hành giả Tịnh Độ Tông cũng nên thực tập tự giác vô lượng để trở thành một hoa sen ở trong đề ngũ trược khổ đau này, mà vẫn có thể thiết lập được các cảnh giới tịnh độ. Có mặt 10 ngày trong khóa tu, chúng ta đang thiết lập một tịnh độ tại chùa Phật Tổ. Tịnh độ như thế rất dễ dàng được thiết lập là bởi vì cái không gian tâm linh, cộng hưởng tâm linh, sự hành trì tâm linh tại đây đã có một bề dày mấy mươi năm, kể từ khi Cố Hòa Thượng Thích Thiện Thanh trở về xây dựng một đạo tràng, và bây giờ nó hoa trái của hoa sen như ngày hôm nay chúng ta đã thấy. Giao hưởng và có mặt ở trong một môi trường tâm linh như vậy đó, thì giá trị tâm linh và tuệ giác vô lượng của tâm linh đó được xuất hiện là một chuyện rất là dễ dàng. Nhưng sau 10 ngày tu trở về lại gia đình với sinh hoạt thường nhật, công ăn, việc làm, sức ép của công việc, và đôi lúc đó, chúng ta phải bị trôi vào trong một cái cơn lốc của sức ép. Nếu không duy trì được cái tuệ giác vô lượng quan, tức là một loại tuệ giác không có đường kính đó, nó phủ trùng khắp mọi nơi mọi chốn đó, thì những phiền não, những nhiễm ô vẫn có thể còn rơi rớt đó, giống như là những tên biệt kích có cơ hội bắt đầu trỗi dậy ở trong sự hành trì và đời sống thường nhật của chúng ta. Chính vì thế mà việc thực tập đó có thể có kết quả rất cao ở tại các đạo tràng, và do đó chúng ta thiết lập được tịnh độ tại đó. Mục tiêu của tịnh độ tông là nhằm thiết lập các loại hình tịnh độ, trước nhất là ở tại cuộc đời này. Từ một tịnh độ ở tại một ngôi chùa, chúng ta nhập cảng tịnh độ đó ở trong ngôi nhà, rồi xây dựng tịnh độ đó ở nơi công ăn việc làm. Bất cứ nơi nào chúng ta sống, chúng ta có mặt, những tịnh độ của sự an lạc thân tâm như thế phải đều có mặt theo. Thì một tịnh độ không có biên cương bờ cõi như vậy được gọi là vô lượng quang, và tự giác đó đó sẽ giúp cho chúng ta an lạc hàng ngày, hàng giờ, hàng giây và hạnh phúc. Khi thiết lập được các tịnh độ ở trong đời sống hiện thực như thế này đó, sau khi chúng ta mãn phần, do nghiệp hết, do tu tập kết thúc, hay là một biến cố nào đó diễn ra một cách vô thường ở trong cuộc đời, thì việc tái sanh về tịnh độ ở phương Tây là chuyện rất là dễ dàng. Bởi vì các dữ liệu của tịnh độ ở trong đời hiện tại như là hạt giống, như là nguyên nhân căn bản nhất chúng ta đã có. Và do đó tịnh độ như là điểm quay về cuối cùng của các hành giả tịnh độ tông là chuyện chắc chắn phải được xảy ra. Nếu chúng ta không có thói quen thiết lập tịnh độ theo kiểu không có biên cương, tức là vô lượng đó, thì đến giờ phút cuối của cuộc đời, hoặc là do vô thường đến mà thiếu sự chuẩn bị đó, các hành giả cũng phải trải qua rất nhiều cái khó khăn về căn tử nghiệp, làm thế nào để nhiếp phục hết tất cả các phiền não, các tàn dư của phiền não, các thói quen của phiền não, các khuynh hướng của phiền não đang tiềm ẩn ở bên trong chúng ta. Chính vì vậy mà thực tập một cách không có bị giới hạn về tự giác sẽ giúp chúng ta được hành trì ở mọi nơi mọi chốn, có kết quả giống như cách thức chúng ta đang hành trì ở trong một ngôi chùa. 10 ngày thực tập niệm Phật tại một ngôi chùa trong một không gian tâm linh sâu lắng đó, xung quanh chúng ta toàn là các bạn hữu, toàn là các liên hữu, toàn là những người hướng về tâm linh. Cho nên lời nói, việc làm, suy nghĩ đó, nó tạo ra một cộng hưởng, một môi trường tâm linh rất là lớn, cho nên chúng ta gặp rất nhiều thuận lợi. Còn trở về lại công ăn việc làm, sinh hoạt gia đình đó, cái môi trường và cộng hưởng như thế không có. Do vậy thiết lập tịnh độ trước nhất là thiết lập cái trạng thái an lạc bằng tự giác, do tự giác dẫn khởi ở những nơi mà chúng ta có mặt, ở những nơi mà chúng ta sinh sống, ở những nơi mà chúng ta xem nó như là một mái ấm. Và do đó việc truyền bá và phổ biến chất liệu của tịnh độ ở những nơi mà chúng ta có mặt á, là một nhu cầu không thể thiếu đối với các hành giả tịnh độ tông. Ba tuệ giác lớn ở trong Phật giáo được xem như là mục tiêu cuối cùng của sự hành trì. Đạo Phật hiểu theo nghĩa đen là đạo tuệ giác. Chính vì vậy mà con đường của các Phật tử dầu theo bất kỳ một pháp môn nào, nếu bỏ rơi tuệ giác hay là vô lượng quan đó, thì hành giả đó chỉ đang thực tập các công việc của phước báo để có được an vui hạnh phúc của kiếp người, hay là của con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống, được gọi là chư thiên. Và do đó giá trị hữu hạn và có đường kính của các phước báo này đó sẽ làm cho các hành giả đó đam mê các loại đá quý đó, hoặc là đạt được những thành tựu ban đầu, thỏa mãn với đó, và cuối cùng chúng ta bỏ rơi các viên kim cương. Bản chất của viên kim cương đó, với một giá trị có thể gấp trăm nghìn lần so với các viên sỏi đá, nhưng vì nó nhỏ và màu sắc của nó long lánh cho nên nó có thể ít được người ta biết đến, bởi vì nó được cắt kéo rất là kỹ. Tuệ giác của mỗi chúng sinh cũng như thế, nó bị tiềm ẩn ở trong kho tàng tâm thức của chúng ta. Phải dùng sự tĩnh tâm như là một chiếc chìa khóa để mở cửa kho tàng tuệ giác đó, đó thì chúng ta mới có thể sử dụng và sống với nó hàng ngày và hàng giờ. Phương pháp niệm Phật mà chúng tôi được lắng nghe quý hành giả tại đây thực tập, khi thì khẩn hoảng, khi thì rất là nhanh, như là một pháp môn thay thế các đối tượng được vận hành ở trong chiều sâu của tâm thức. Chúng tôi rất thích cái cách các hành giả thực tập niệm Phật rất là nhanh, bởi vì khi miệng niệm nhanh và tâm thức quán chiếu theo sự niệm nhanh đó đó, thì tâm thức của chúng ta sẽ không còn có một cái thời khắc rảnh rơi nào để bám víu theo các đối tượng trần cảnh không thuộc về tuệ giác, không thuộc về tâm linh, không thuộc về hạnh phúc, không thuộc về đạo đức. Và duy trì cái trạng thái niệm nhanh như vậy đó, thì tất cả những sự can thiệp của phàm niệm, của tục niệm, của thế gian niệm nó không có mặt. Cho nên thiết lập tuệ giác trên nền tảng của một nghệ thuật thay thế một cách có dụng ý như vậy đó, sẽ giúp cho trạng thái tĩnh tâm hiện hữu ở trong suốt thời gian chúng ta hành trì. Chính vì vậy mà việc theo dõi sự niệm tụng của cái miệng giúp cho hành giả có được cái phần tâm niệm. Tâm niệm là hành trì và nắm giữ ở trong tâm. Chỉ khi nào việc niệm tụng được nắm giữ ở trong tâm thông qua sự hỗ trợ của phần khẩu niệm đó, thì tuệ giác bắt đầu phát sanh. Bởi vì sự tĩnh tâm bao giờ cũng làm cho tuệ giác có mặt. Đề cập đến ba tuệ giác đến là chúng ta đề cập đến ba nguồn năng lượng có thể giúp cho mình chuyển hóa được tất cả các nỗi khổ niềm đau. Và Đức Phật nói rằng đó là ba thành quả mà các hành giả thực tập hành trì một cách đúng phương pháp sẽ đạt được. Tuệ giác thứ nhất là túc mệnh minh, tức là năng lực thấu rõ được tất cả đời sống quá khứ của bản thân mình từ đại cương cho đến chi tiết, không chỉ ở đời gần đây nhất mà có thể kéo dài cho đến cái đích điểm bắt đầu của đời sống mà chúng ta có mặt, dù dưới nhiều chủng loại và hình thức sanh tử khác nhau. Năng lực tuệ giác về quá khứ của bản thân là một trong những năng lực về nhân quả, giúp cho chúng ta thấy rất rõ rằng là trong mỗi một cái kiếp sống như vậy đó, các hành giả đã từng trải qua các thân phận của con người hoặc là khác với con người. Trong các thân phận đó đó, khi thì mình được hạnh phúc, lúc thì bị khổ đau, khi giàu, khi nghèo, khi cao, khi thấp. Tất cả những thứ này không phải vô cớ, không phải tình cờ, không phải ngẫu nhiên, không phải là một định mệnh, không phải là một sự sắp đặt, không phải là một tiến trình được an bài bởi một đấng thượng đế hay là một vị thần linh theo truyền thống của Nhất Thần hay là Đa Thần Giáo của các tôn giáo khác. Nói một cách khác là năng lực tuệ giác về quá khứ đó là một loại năng lực tuệ giác giúp cho chúng ta tháo gỡ được các quan niệm về định mệnh, các quan niệm về số phận được an bài ở trong cuộc đời này. Ý niệm về một số phận đó, nó thường được diễn ra khi mà các nỗi đau, các bất hạnh đó, được tái lập lại. Có thể rất là nhiều lần trong cuộc đời mà mình đã từng nỗ lực vượt qua nó mà vượt qua không thành công. Sự thất bại trong sự so sánh giữa chúng ta với những người khác với một mức độ thành công lớn hơn đó làm cho mình có một cái ý niệm rằng có lẽ là mỗi người nó có số, có phận, cho nên mình không được hạnh phúc, người khác được thành công. Và quan niệm chấp nhận như thế đã làm cho chúng ta không còn có được sự tỉnh táo, dùng tuệ giác để phân tích về quá khứ của bản thân mình. Và do đó các bế tắc đó mình để vào trong một cái xó nhà, xó nhà của tâm thức, và không buồn dở ra đọc lại để phân tích tại sao các khổ đau, các thất bại, những điều không như ý đã từng diễn ra trong cuộc đời của bản thân mình. Ở trong phương pháp thực tập thiền, tất cả các hành giả được thực tập hiện tại lạc trú, tức là thiết lập trạng thái an vui hạnh phúc ở trong đi, đứng, nằm, ngồi, lấy mấu chốt của đời sống hiện tại làm thước đo, làm bản lề, làm hệ quy chiếu. Các hành giả Tịnh Độ Tông lấy nhất tâm bất đoạn làm hệ quy chiếu, và hai phương pháp này đó nhìn từ bề mặt có thể nó hơi khác nhau, nhưng về nội dung và bản chất đó là một thôi. Là bởi vì khi mà mình niệm một cách khẩn khoản hay là niệm nhanh, thì ý niệm về tuệ giác vô lượng của Đức Phật, ý niệm về công đức vô lượng của Đức Phật đã được chúng ta xem như là cái trọng tâm của sự hành trì, và các ý niệm khác không có cơ hội để can thiệp. Thì lúc đó chúng ta đang sống với giờ phút của hiện tại, chúng ta đang sống với sự có mặt của hiện tại, và do đó sự có mặt của chúng ta là có mặt của hành trì, có mặt của thảnh thơi, có mặt của an vui và hạnh phúc. Cho nên thiền và tịnh độ dưới chiều hướng này đó vẫn là một thôi, khác nhau về cách thức. Thì lúc đó chúng ta sẽ không còn có cơ hội để ký ức về quá khứ. Bản chất của tất cả các loại hình ký ức về quá khứ đó thường đẩy đưa chúng ta về các nỗi đau hoặc là nuối tiếc. Nỗi đau khi được nhớ lại lần thứ hai sẽ có cơ hội sống lại, và khi nó sống lại lần thứ hai đó, nó để lại một vết hằn ở trong tâm. Lúc đó những cái gút mắc khó khăn với người thân và người thương trong quá khứ bắt đầu đang hiện lại ở trong tâm tư, dòng cảm xúc, nhận thức và đời sống của mình. Và do đó các hạnh phúc ở hiện tại hoàn toàn bị thay thế bởi những vết hằn của quá khứ. Trong khi đó, một loại ký ức thứ hai là nhớ về các thành công, về hạnh phúc, về niềm vui, về những giá trị mà mình đã từng đạt được ở trong thời gian qua, sẽ làm cho chúng ta trỗi dậy một cái trạng thái nuối và tiếc. Nuối dẫn theo sự níu kéo, tiếc dẫn theo sự hy vọng, hồi vọng. Và cả hai cái này nó tạo thành một cái nguồn năng lực hủy diệt. Là bởi vì cái đó nó không còn nữa, mà mình tái hiện lại, tái lập lại nó bằng một ảo giác, để mình tự tìm niềm vui, tìm an ủi, để trấn an. Và cuối cùng đó, so sánh hiện tại, tất cả cái đó nó trở thành như là sự trôi qua của quá khứ, tức là nó bị biến mất. Cho nên lòng con người cảm thấy buồn, rời rời, nỗi đau bắt đầu có mặt. Chính vì vậy mà tất cả các loại ký ức về quá khứ đó đều dẫn đến những nỗi niềm mà ở hiện tại đôi lúc chúng ta không cần đến. Như vậy giữa cái hiện tại lạc trú đó với túc mệnh minh có gì khác nhau hay không? Sự khác biệt căn bản nằm ở chỗ này. Túc mạng minh không phải là một cái luồng tri thức quá khứ thường trực, lúc nào cũng nhớ về tất cả những gì đã trải qua, hạnh phúc hay khổ đau về bản thân mình ở nhiều kiếp về trước, mà bất cứ lúc nào chúng ta cần như là một nhu cầu phân tích, lý giải để tìm ra các giải pháp về những chuyện đã qua trong quá khứ. Thì lúc đó cái nguồn năng lực tri thức của tuệ giác túc mệnh sẽ bắt đầu trỗi dậy với chúng ta, chứ không phải là lúc nào nó cũng thường trục. Mỗi khi Đức Phật giảng kinh thuyết pháp và sử dụng dữ liệu quá khứ của Ngài như là một cái câu chuyện điển hình thì lúc đó tri thức Túc Mệnh Minh bắt đầu trỗi dậy ở trong nhận thức của ngài giống như một tấm gương. Và sự dẫn chứng như vậy đó sẽ làm cho chúng ta có một giá trị rất là ấn tượng, bởi vì tất cả các loại tri thức về quá khứ hay là Túc Nguyện Minh đó đều thuộc về tri thức kinh nghiệm. Tri thức kinh nghiệm ở đây nó khác hoàn toàn với sự hồi ức về nuối tiếc hay là hồi ức về nỗi khổ điềm đau, mà ở đây là một sự hồi ức bằng tự giác. Các dữ liệu nào được sử dụng mà mang lại niềm vui cho người khác, cho sự hành trì đó, thì chúng ta mới móc ra để mà xài. Cho nên tri thức về Túc Mệnh Minh là một loại tri thức có giá trị trị liệu rất là cao. Nó khác với lại ký ức quá khứ. Ký ức quá khứ là một sự nhớ bất đắc dĩ. Ví dụ như là đã từng thương một người nào đó với một nỗi niềm là nghìn năm hồ dễ mấy ai quên. Rồi sau đó đó, cái vô thường, sự khác biệt về quan hệ tôn giáo giữa hai gia đình, giữa hai họ tộc, làm cho cuộc tình đó trở nên rất là bi quan, ảm đạm, chẳng hạn như cuộc tình giữa Mộng Cầm và Hàng Mặc Tử. Hàng Mặc Tử theo Thiên Chúa giáo, Mộng Cầm là một Phật tử thuần thành. Sự khác biệt về con đường tôn giáo như thế đã tạo ra rất nhiều cách trở cho cả hai. Và Hàng Mặc Tử đã trở thành như là một người điên dại về tình, với một lời phát biểu là người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Ở đây Hàng Mặc Tử đã sống về cái tri ức quá khứ quá nhiều. Cái ký quá khứ đó nó trở thành một nỗi ám ảnh và đã tạo ra một ảo giác cho ông ta hình dung rằng là bản chất của hạnh phúc nó gắn liền với đời sống lứa đó, và đó là bầu trời, đó là tất cả. Khi người trong mộng hay ý chung nhân do một lý do nào đó không thể song hành với mình trong cuộc đời, thì ký quá khứ về một hình ảnh của người đó đã trở thành là một nỗi ám ảnh ở trong đầu. Và mất người đó, tức là mất một cái hình ảnh trong quá khứ bằng cái trí ức của quá khứ, đã làm cho bầu trời hạnh phúc, cái tâm hồn hạnh phúc này bị vỡ làm đôi. Một phần nữa của mảnh vỡ này mất đi, không còn một vết tích, còn một mảnh phân nửa còn lại đó bỗng dậy khờ, có nghĩa là có cũng như không, khùng, điên, dại, mát, hoặc là nó không còn sống ở trong những giờ phút hiện tại nữa. Chính vì sống với một cái trí ức quá khứ với mỗi một nỗi niềm mà hy vọng quá cao, chung vai sát cánh, răng lòng tóc bạc với người mình thương ấy, thế mà sự khác biệt về tôn giáo và sự không đồng thuận của hai gia đình đã làm cho ông sống trong khổ đau. Rất may là ông chết không phải vì điên tình, mà chết vì chứng bệnh. Và do đó những người si tình về thơ của Hàng Mặc Tử đã không có bị lẳng vào trong cái nỗi khổ niềm đau ký ức về quá khứ của cuộc tình như ông. Cho nên những người thần tượng ông đã không chết vì tình, cũng không chết vì một cái quá khứ, do những lời thơ rất là đậm đặc về nỗi buồn, về niềm đau, có thể làm cho người ta bị ngạ quỵ ở trong cuộc đời. Tất cả những người sản xuất thường khai thác về nỗi đau của quá khứ để người ta mỗi khi nhớ lại đó với nhiều tiếc nuối, mà do đó người ta đã biến cái nỗi đau quá khứ như là một loại thực phẩm. Các loại phim về chiến tranh, các loại phim về những cuộc tình lâm ly bi đát, các loại phim về những bất hạnh trong cuộc đời đều là những bộ phim nói về quá khứ. Và người ta thích tiêu thụ những loại tri thức về quá khứ như vậy hơn là đang khai thác sống làm thế nào để tạo dựng tuệ giác ở hiện tại. Và người ta làm giàu trên quá khứ. Người thưởng thức các bộ phim về quá khứ đó thì bị nỗi đau quá khứ khống chế. Cuộc sân hận có thể trỗi dậy với chúng ta mỗi khi nỗi đau đó bắt đầu có mặt lần thứ hai, được hâm nóng lần thứ ba, tái xuất hiện lần thứ tư ở trong dòng cảm xúc, trong nhận thức, trong cuộc đời của mình. Các hành giả Phật giáo khi thực tập và tuệ giác vô lượng sẽ đạt được cái Túc Mệnh Minh, thấy rất rõ quá khứ đó đã trôi qua và nó không còn nữa. Quá khứ đó có thể tồn tại như một ám ảnh, tồn tại như một ký ức, tồn tại như là một bóng ma, tồn tại như là một bóng đêm. Và do đó các hành giả Phật giáo cần phải giải phóng cái bóng ma, cái bóng đêm, cái ký ức, cái ấn tượng đó đi, thì mới còn cái không gian chứa đựng an lạc hạnh phúc đang diễn ra xung quanh chúng ta ở giờ phút hiện tại này. Các hành giả Tịnh Độ Tông khi mà quán niệm về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là đang thiết lập tuệ giác ở hiện tại, và nhờ đó nó những nỗi đau quá khứ bỏ đi rất là nhanh. Ai sống mà không có sự thực tập đó thì thời gian còn lại trong cuộc đời đó, nhất là trong những lúc rảnh rỗi nhất, nhớ về quá khứ đã qua. Cái tuổi về già theo Phật giáo từ chiều hướng này được gọi là tuổi hồi đó. Ngồi lại với nhau, nếu không có sự hành trì đó, chúng ta kể về các câu chuyện của bản thân mình, và kể như thế là chúng ta đang kéo quá khứ trở về hiện tại với một sự nuối tiếc, hoặc là với một sự hãnh diện, hoặc là với một buồn, hoặc là với một niềm vui, và tất cả những cái đó đều tạo lại những vết hằn của ảo giác mà thôi. Do đó tông chỉ niệm nhiều một câu Phật để quên đi những cái câu chuyện đời, tâm niệm nhiều về danh hiệu Phật để quên đi những cái tâm niệm đời, là để chúng ta khép lại cái cánh cửa của quá khứ. Còn túc mệnh minh là một chìa khóa mở cánh cửa quá khứ, mà mở bằng tuệ giác. Cho nên khi chúng ta trí ước về quá khứ dưới góc độ này đó, thì nỗi khổ, niềm đau, buồn tủi không còn nữa. Ở trong thời đại của Đức Phật đó, có một vị quan rất là nổi tiếng, Trung Trực. Vì nổi tiếng về Trung Trực cho nên là biết bao nhiêu người đã tìm cách dèm pha để cho ông bị khổ đau, để cho nhà vua không sủng ái, để cho nhà vua không còn tín nhiệm nữa. Sống ở trong sự thăng trầm vinh nhục mà vẫn giữ được một tấm lòng, một trái tim nhân ái, một nhân cách lớn, đã làm cho ông ta không còn chịu nổi nữa. Ông ta muốn quên đi cái quá khứ đó, để quên đi nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh của mình. Và ông ta đã quyết định con đường trở thành một vị xuất gia. Những ngày đầu tiên trở thành người xuất gia đó, thì ông ngồi lặng lẽ ở một gốc cây để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và trong một buổi pháp thoại của Đức Phật như vậy đó, ông đã mỉm cười rất là nhiều lần. Các vị xuất gia trẻ nhìn thấy cái cảnh ông cười, cười mỉm chi, cười một mình, cười lặng lẽ thôi, mới có một cái sự suy nghĩ trong đầu, không biết ông này có bị man man không, hay là ông không được bình thường. Và có nhiều vị đã không nén được cái sự thắc mắc đó, đến thưa hỏi với Đức Phật rằng là không biết vì duyên cớ gì mà ông thầy thì kêu già già ngồi ở gốc cây lặng lẽ kia lại cười hoài một mình. Đức Phật mới nói rằng là ông là một người rất thành công ở trong quan trường, rồi sau đó bị thất bại vì ông cương trực quá, ông thẳng thắn quá, cho nên người ta đã dèm pha ông. Buồn đau về một cái quá khứ như vậy, cho nên ông đã trở thành một người tu. Và trong lúc trở thành một người tu đó, ông mới cảm nhận được hết tất cả các hạnh phúc của sự tĩnh lặng. Vì ông nhớ lại quá khứ, có tiền, có của, có gia tài, có sự nghiệp, có danh vọng, có địa vị, có chức tước. Nhưng cái hạnh phúc đó là hạnh phúc có điều kiện, hạnh phúc đó rất bấp bênh, hạnh phúc đó bị biến dịch, hạnh phúc đó là bị thách đố rất là nhiều thứ. Trong khi ông trở thành một nhà sư đó, không có một tắc tắc trên tay, không có gia tài, không có sự nghiệp, chỉ có 3 chiếc y đi hành khắc, mà mỗi bước chân đi mở ra một phương trời cao rộng cho tâm linh, cho phước báo, cho hành trì. Và ngồi ở dưới gốc cây lặng lẽ, chứ phải ngồi dưới niệm, không phải ngồi ở dưới những sự im ắng, mà hạnh phúc lại lăn lăn tràn đại. Cho nên ông mới mỉm cười với cái thân phận quá khứ của mình, vì ông đã có được cơ hội vẫy tay chào với quá khứ đó. Ông ta đang sống với cái túc mệnh minh ở một phần rất là nhỏ, rằng là cái quá khứ đã trôi qua, và ông ta cảm thấy rằng mình rất hạnh phúc đã thoát ra khỏi cái quá khứ đó, như là một con chim đã sổ mình ra khỏi cái lòng, trở về với bầu trời xanh của hiện tại. Nói một cách khác là tri thức túc mệnh minh là một loại tuệ giác rất là lớn. Và trong cái tuệ giác túc mệnh minh này, nó không bao giờ có những cái lời quyền rủa cay độc, không bao giờ có những sự đổ lỗi, không bao giờ có những trách cứ, không bao giờ có những nỗi buồn, có niềm đau can thiệp vào, xen lẫn vào. Mà mình nhìn về quá khứ, nhìn thấy rõ các khúc mắc giữa chúng ta và những người khác đó, nó có những nguyên nhân xa và gần, chủ quan và khách quan, và bao gồm hết tất cả những thứ đó. Cho nên chúng ta hiểu, cảm thông và đặt mình ở trong hoàn cảnh của người đó, mình sẽ thấy rõ rất lớn rằng là nếu mình là người đó thì mình cũng có thể bị bế tắc như người đó. Cho nên thay vì thù hận họ thì lòng từ bi vô lượng bắt đầu trỗi dậy bằng một nhận thức sáng suốt rằng là chúng ta phải thương người đó để giúp cho người đó vượt ra khỏi nỗi khổ và niềm đau. Cho nên trong tuệ giác túc mệnh minh đó, thì sự tha thứ, sự hỷ xả, sự cảm thông, sự bao dung bắt đầu có mặt. Có mặt một cách rất là nền tảng, có mặt một cách rất là bao la và không bao giờ bị cùng tận, cái đó được gọi là vô lượng quang. Cho nên các hành giả thực tập theo pháp môn niệm Phật đó sẽ bắt đầu sống với cái tri thức túc mệnh minh chứ không phải sống với cái ký ức quá khứ. Và lúc nào chúng ta cần xài thì mới dùng cái ánh sáng đó soi rọi để hiểu rõ về mọi nguồn cơ. Và nhờ đó mình không còn bị vướng bận ở trong quá khứ nữa. Nguồn tuệ giác thứ hai là thiên nhãn minh, tức là sự sáng suốt nhìn thấy được nhân quả của tha nhân ở trong tương lai, từ đại cương đến tri tiết. Sự chiến thắng chính mình đó, thông qua túc mệnh minh là một nhu cầu không thể thiếu, là bởi vì nếu mà mình không soi thấu được tâm, nhận thức của mình, tâm trạng của mình, nỗi đau của mình, bế tắc của mình, thì không có cách gì mà chúng ta có thể hiểu được tha nhân. Hiểu mình trước thì hiểu người sau, và hiểu mình trên nền tảng của túc mệnh minh thì hiểu tha nhân á, nó không còn là một cái loại tri thức suy luận nữa, mà là một trực quan rất là sinh động, thấy rất rõ từ những cái gốc rễ của nó, cho nên cái quả kéo theo sau đó ở trong tương lai phải là một sự rất là chuẩn xác, chứ không bao giờ có những sự sai chạy. Thiên nhãn minh là một loại tuệ giác không bị giới hạn của biên cương bề cõi về vật lý can thiệp, ảnh hưởng, tác động, chi phối. Có lẽ gần đây tất cả các hành giả chúng ta đều cảm nhận được một phần nào về hiện tượng ngoại cảm đang diễn ra rần rộ ở trong vòng 20 năm trở lại đây tại Việt Nam. Phần lớn các nhà ngoại cảm đều là những người không thuộc về Phật giáo, và trong số họ không có niềm tin Phật giáo. Trải qua một biến cố thập sanh nhất tử, chẳng hạn như là bị chó dại cắn, hay là bị đập đầu trên đất, hoặc là bị xe đụng, rồi họ bắt đầu sống dậy lần thứ hai sau rất nhiều ngày tháng nằm mê man ở trên giường bệnh. Toàn bộ cấu trúc não trạng của họ bị thay đổi một cách thình lình. Và lúc đó đó họ có được một cái năng lực nhìn xa và thấy xa, thấy những cái dưới lòng đất, nhìn thấy cách cái nơi họ đang ở vài trăm cây số, vài ngàn cây số là một chuyện rất là thường. Cái đó là một phần rất nhỏ của thiên nhãn thông. Và cái phần thiên nhãn thông nhỏ tình cờ đó đó không phải do tu tập mà được, cho nên nó chỉ tồn tại với các nhà ngoại cảm trong khoảng một thời gian ngắn, có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, và sau đó nó mất đi. Tùy theo cái mục đích sử dụng có liêm chính, có đạo đức, có lương tâm, hay là sử dụng để phục vụ cho tiền bạc, cho mạng sống, cái tuổi thọ này nó sẽ theo đó mà khác biệt với nhau. Các nhà ngoại cảm đó, khi bị một chấn động lớn ở trên lớp vỏ não, thì cái phần thùy mã trong lớp mỏ não này đó nó được mở ra, như là kính cửa được mở. Các nguồn tri thức vô tận ở trong từng nếp nhăn của não đó bắt đầu được khai mở, và tiềm năng tự giác đó bắt đầu xuất hiện ở một mức độ rất đơn giản của một sự tình cờ. Còn các hành giả thực tập hành trì theo pháp môn tịnh độ, hay là theo thiền, hay là bất kỳ một pháp môn nào của Phật giáo mà đạt được tự giác của thiên nhãn thông, thì lúc đó đó sự khai mở này là một sự khơi mở có nền tảng, và do đó nó không bao giờ bị mất đi. Chúng ta khai mở tuệ giác về nhân quả là để khai mở về thiên nhãn minh, thấy xa, nhìn rộng, có chiều sâu, nhìn thấy tương lai ở trên nền tảng của hiện tại, và không có bất kỳ một sự lừa đảo nào có thể qua mặt được một người có thiên nhãn huynh. Các nhà ngoại cảm đã khai thác cái năng lực tình cờ đó để tạo ra một tiến trình tái hợp giữa người mất và kẻ sống. Trong sanh ly tử biệt của chiến tranh gây ra, người thân của rất nhiều người trong chúng ta mất tích, không biết nằm ở đâu, ở trên mặt đất này. Cái hồi ước về quá khứ đã làm cho nỗi đau đó trỗi dậy và sự hận thù đã xuất hiện. Chúng ta có thể quy trách nhiệm cho bên đối lập vì có chiến tranh, vì có kẻ thù, cho nên người thân của chúng tôi đã phải trở thành là một người lính và đã bỏ mạng ở trên sa trường. Thân phận, sự tái sanh của họ như thế nào chúng ta không được biết. Và mỗi khi đến ngày giỗ nhớ về người đó đó, nỗi đau bắt đầu xuất hiện. Cho nên cắt đứt cái tri thức về quá khứ sẽ làm cho mình có được cái tri thức về hiện tại. Và tri thức của hiện tại đó nếu được thiên nhãn minh soi sáng đó, thì các nỗi đau quá khứ nó không còn có mặt nữa. Và chúng ta sử dụng cái năng lực này đó để giải quyết các vấn đề mà các nhà ngoại cảm không làm được. Cái sự hỗ trợ lớn nhất của các nhà ngoại cảm là giúp cho mình định hướng được cái phương vị nơi hình hài xương cốt của người thân bị mất tích ở dưới lòng đất, cách chúng ta ở có thể rất là xa. Rồi họ dường lại công việc đó cho các nhà tâm linh Phật giáo thông qua các lễ cầu siêu. Các nhà ngoại cảm còn có được một năng lực nghe được các cái lời nói của các hương linh, hiểu được tâm trạng và bế tắc của họ, cho nên mách bảo lệ cho những người còn sống, và các nhà công việc tâm linh sẽ làm công việc của lễ cầu siêu, giúp cho các hương linh được an thân và an tâm. Bởi vì sự bế tắc ở trong tình yêu, ở trong tình thương, ở trong xã tắc của cơn lâm nguy, ở trong sự tiếc nuối về gia tài sự nghiệp địa vị chức tước và mọi thứ trong cuộc đời, ở trong sự oan ức, ở trong sự thù hận, đã làm cho người quá cố đó bám vào cái nơi cái chết diễn ra, bám vào cái nhà nơi mà mái ấm hạnh phúc và tình thương có mặt, bám vào bất kỳ một cái gì mà người đó còn có sự tiếc nuối. Và các nhà tâm linh cầu siêu của Phật giáo đó khai mở tâm thức của họ ở phương diện này, để cho họ hướng về tương lai, để cho họ hướng về một cái gì đó thật là an vui và hạnh phúc, buông hết tất cả những nỗi đau ở hiện tại. Thì như vậy là các nhà tâm linh Phật giáo đang làm một cái công việc thấy rất rõ về tương lai của người sẽ đi tái sanh, và giúp cho chúng ta thấy rõ được cái tương lai trên nền tảng của nhân quả. Cho nên nhà tâm linh Phật giáo có giá trị rất là nhiều lần so với nhà ngoại cảm. Bởi vì rất nhiều nhà ngoại cảm đã không từng được thực tập tâm linh, cũng chưa từng hiểu được nhân quả, cho nên đã không có được cái năng lực hướng dẫn các hư linh vượt qua các bế tắc này. Do đó khi mình có một cái cảm nhận một cách tập thể về người thân quá khứ, quá cố mà chưa được đào thai đó, thì hãy nên gấp làm các lễ cầu siêu và làm thế nào để truyền cho một cái chất liệu an tâm ở cái người ra đi, để cho họ không còn quyến luyến nữa, thì chúng ta mới có thể giúp cho họ. Cái kiến thức về tương lai trên nền tảng của nhân quả là một cái kiến thức vừa có cái chủ nghĩa kinh nghiệm ở hiện tại làm nền tảng, vừa có các dữ liệu của quá khứ để đong đo và tính điểm, nhưng nó không thuộc về cái ký ức về quá khứ. Do đó tri thức về tương lai của thai nhân sẽ giúp chúng ta hiểu rất rõ về các cái góc cách của nhân quả diễn ra trong cuộc đời. Nhân quả với bản thân qua túc mệnh minh, nhân quả của thai nhân qua thiên nhãn minh sẽ làm cho chúng ta thấy rõ hết mọi thứ là không có sự định đoạt, không có sự sắp đặt. Và sự thay đổi vận mệnh trên nền tảng của nhân quả đó sẽ làm cho mình có được cái tuệ giác thiên nhãn minh. Các hành giả Phật giáo thực tập về nhân quả, truyền bá về nhân quả và giúp cho người ta tỉnh ngộ bằng nhân quả là đang gieo trồng và truyền bá cái nguồn tuệ giác thiên nhãn minh cho thai nhân và cho cuộc đời. Thỉnh thoảng các hành giả Tịnh Độ Tông thực tập pháp hội Địa Tạng, chúng ta sẽ hiểu về cái tâm lượng lớn, về cái hành nguyện lớn của Bồ Tát Địa Tạng, không phải là để ngưỡng nguyện ngài, để kính ngưỡng ngài, mà để trở thành ngài ở trong hiện tại này và trong tương lai. Đối tượng cứu độ của Bồ Tát Địa Tạng là chúng sanh tội và khổ. Chúng sanh khổ thì dễ hiểu rồi, khổ về vật chất, khổ về tinh thần, ở đâu cũng có. đa dạng, khác biệt. Các chúng sanh bị tội đó thì khó được chúng ta mở tình thương, bởi vì trong số đó đó có người đã tạo ra khổ đau cho chúng ta, có người là giật dọc, có người đàn điếm, có người ăn chơi, có người xì cái ma túy, có người lừa đảo, có người làm quan chức biến chất, có người làm các nhà chính trị, đã tạo ra rất nhiều các biến thiên trong xã hội với nhiều dấu ngoặc của lịch sử. Thay hình đổi dạng một chính thể, nỗi khổ niềm đau đã làm cho rất nhiều người phải ra đi, phải tìm cái sống bằng sự đáp đỡ của cái chết. Có nhiều người đã phải tâm niệm rằng là một là mình cúng dường cho cá để nuôi cá, hoặc là mình sẽ nuôi những người thân ở Việt Nam. Cho nên họ đã ra đi với một nỗi niềm hy vọng rất là lớn, và có nhiều người đã thất bại, đã trở thành mồi cho cá ở biển khơi. Nỗi khổ niềm đau đó rất là lớn, nó có mặt ở trong quá khứ, nó còn tồn tại ở hiện tại. Thì những nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra như thế đó, chúng ta đều hiểu rằng nó có nguyên nhân, nó có duyên, có điều kiện, có môi trường, có hoàn cảnh. Và hiểu như vậy đó thì chúng ta đang xây dựng một loại tri thức thiên nhãn thông. Do đó chúng ta không có trách cứ, chúng ta không đổ lỗi, chúng ta không than trời, chúng ta không trách đất, mà ngồi lại sáng suốt để nhìn thấy những nỗi đau, để vượt qua các nỗi đau. Phương pháp vượt qua các nỗi đau trên nền tảng của nhân quả ở tương lai, trên nền tảng của hiện tại, được Đức Phật dạy là buông xả. Các hành giả thường chấp vì danh hiệu là để nắm lấy cái tuệ giác vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà. Và nhờ nắm lấy tuệ giác vô lượng quang cho nên chúng ta không còn một cái cơ hội nào, một điều kiện nào, một không gian nào để nắm lấy những chuyện đời, để nắm lấy chuyện khổ đau. Và sự thay thế đó là cả một nghệ thuật. Buông xả đó nó không nằm về phương diện hình thức. Các hành giả Phật giáo kêu thực tập buông xả không có nghĩa là ở trong nhà mình có 5 cái ghế thì quẳng ra ngoài đường, có bàn, nhà, cửa, áo, quần, các vật dụng, các điều kiện cần thiết là quăng đi hết. Mà buông xả là quăng bằng cái tâm, không để cho tâm mình bị dính vào các phương tiện được sử dụng như là những công cụ và chức năng. Thì lúc đó đó, chúng ta có tất cả mà vẫn được gọi là không vướng chấp tất cả. Ở trong sự tiếp xúc giữa các giác quan với đối tượng trần cảnh của đó, mà không có ý thức dị nguyên chấp trước, hoặc là có lòng tham, hoặc là có lòng sân. Của lòng tham thì dẫn đến sự tư hữu hóa, của lòng sân thì dẫn đến tiến trình loại trừ, giảnh mặt làm ngơ. Và cả hai đều là hai thái cực, đều là hai nỗi đau, đều là hai sự bế tắc, đều là hai cái mà chúng ta cần phải tránh. Cho nên sử dụng cái nhân lực của nhân quả như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ các bế tắc và vượt qua các bế tắc này. Thì nhờ đó chúng ta thấy rất rõ cái tương lai của tha nhân, tương lai của những người thân, tương lai của quốc gia Việt Nam, tương lai của Hoa Kỳ và tương lai của nhiều nước trên thế giới. Như vậy là thực tập theo thiên nhãn thông đó là trước nhất chúng ta thực tập về nhân quả. Tất cả những gì mà chúng ta muốn có được ở trong tương lai thì phải được thiết lập ở hiện tại này. Thiết lập bằng chủ nghĩa của hành động chứ không phải thiết lập bằng sự cầu nguyện, bằng tự quan sinh. Thực tập pháp hội Địa Tạng, các hành giả sẽ có được một tâm lượng lớn, ôm hết tất cả chúng sanh vào trong lòng của mình bằng tình thương, bằng tự giác, và thông cảm với những nguyên nhân dẫn đến khổ đau của mình do người khác mang đến. Và các hành giả thực tập sự tha thứ và thấy rất rõ như thế này: bất cứ lúc nào lòng tham, lòng sân, lòng si có mặt á, thì chúng sanh hành động mang lại nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Cho nên á, con người không phải là kẻ thù của con người, mà là lòng tham, lòng sân, lòng si chính là kẻ thù. Thay vì thù con người thì chúng ta dạy cách thức chuyển hóa lòng tham, lòng sân và lòng si. Và do đó chúng sanh tội và khổ đó không phải đáng trách, mà rất là đáng thương, đáng tội nghiệp. Trong vòng 2 năm trở lại đây, chúng tôi có cơ hội đi vào các trại giam, đi vào các trung tâm xì ke ma túy, đi vào các trung tâm phục hồi nhân phẩm của những người mãi dâm. Chúng tôi thấy rất rõ rằng là ở trong tâm thức của họ đó có một nguồn năng lực tự giác rất là lớn. Cả trong nỗi khổ niềm đau cùng cực đó, sự quay về đó được thực hiện dễ dàng hơn là trong lúc họ được hưởng hạnh phúc. Cho nên giảng kinh thuyết pháp và hướng dẫn tâm linh cho những người bị khổ đau có kết quả rất là nhanh chóng cho những người đang sống ở trong sự thịnh vượng. Khi ngồi gỡ từng trang luật ở trong trại giam và các cái trung tâm cải huấn đó, thì cái niềm thao thức lớn nhất của những người này đó là mong một cái ngày được đoàn tụ với gia đình của mình, với người thân của mình. Và do đó đó chúng ta mang Phật pháp đến, cái thấm thía về cái cảnh huống nhân tình thế thái, làm cho họ cảm thấy được nhân quả mà Đức Phật dạy đó là một chân lý rất là hay. Thay vì ngồi quyền rũa quá khứ, thay vì ngồi là quyền rũa những nguyên nhân dẫn đến khổ đau, thay vì ngồi quyền rũa cái sự ngu si của bản thân mình, thì nguồn tuệ giác về Thiên Nhãn Thông giúp cho tất cả những người phạm nhân này có một niềm hy vọng trong tương lai về một sự đổi đời bằng chính hành động, bằng sự làm mới cái tâm linh, bằng sự làm mới nhận thức. Chúng tôi đã dùng sự chê chữ yêu cầu tất cả các phạm nhân thay đổi một dấu quyền thôi ở khái niệm nhà tù thành nhà tu. Cái dấu quyền đó đã được chúng tôi lý giải là lòng tham, lòng sân, lòng si nó nặng, nó đè lên quá khứ, nó đè lên hiện tại và nó đè lên tương lai. Nhổ cái dấu quyền này đi, tức là nhổ lòng tham, lòng sân, lòng si, thì cái nhà tù sẽ trở thành nhà tu. Nhà tu thuộc về tâm linh, nhà tu thuộc về phiền não, nhà tu thuộc về giải thoát, nhà tu thuộc về trói buộc, nhà tu thuộc về hiện tại và tương lai, nhà tu thuộc về quá khứ. Hãy đóng khép cái quá khứ lại thì chúng ta sẽ có được cái nhà tu, tức là có tâm linh ở trong tương lai. Và cái đó là một loại thiên nhãn thông rất là cần thiết. Chúng tôi đã dẫn dụ rất nhiều câu chuyện để cho tất cả những người này có thể thấy được rằng là đừng bao giờ bị mặc cảm về quá khứ, mà hãy nhìn thấy hiện tại là một cái khởi điểm. Muốn có hạnh phúc trong tương lai là phải thực tập, mà thực tập đó là nó có thể chuyển hóa được tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời. Ai tin rằng có một số phận thì người đó không thể nào thực tập được cái năng lực thiên nhãn thông ở trong tương lai của những người khác và của chính bản thân mình. Cho nên phải quên đi quá khứ thì mới thực tập được thiên nhãn thông, và buông bỏ quá khứ nhiều chừng nào đó thì thiên nhãn thông đó mới có cơ hội, mới có không gian để dung chứa, để phát triển. Các nhà khoa học, các nhà phát minh, các nhà sáng chế đã biết sử dụng được cái thiên nhãn thông thì họ tin được rằng là họ có thể làm được nhiều việc. Họ nỗ lực ở trong các phòng thí nghiệm, họ nỗ lực trong hiện tại, họ nỗ lực ngày và đêm, cho nên cái tương lai của họ sáng rỡ. Và Đạo Phật nói rằng là sự phát triển một cách bền vững ở trong tương lai đó, nó phải được đặt trên nền tảng của thiên nhãn thông thay vì chỉ là loại tri thức. Tại vì tri thức đó, nó có những giới hạn, tri thức đó, nó có những cái phản ứng phụ, tri thức nó có những bế tắc, và tri thức đó, nó có thể dẫn đến những sự khủng hoảng với nhau. Và nhất là các loại tri thức đặt trên nền tảng của dị nguyên đối đãi. Trong khi đó thiên nhãn thông đó là một loại tri thức về nhân quả trong tương lai trên nền tảng của hiện tại. Và thay vì đó chúng ta chỉ mơ ước cầu nguyện, chúng ta có thể thực tập theo Bồ Tát Địa Tạng là phát nguyện ôm chúng sanh vào ở trong lòng từ bi để tha thứ, để giúp họ vươn lên, để hỗ trợ cho họ làm mới. Và do đó trong tương lai đó, tất cả những nỗi khổ niềm đau sẽ không còn có mặt nữa. Nếu chúng ta không thể nhổ được cái gốc rễ của khổ đau ở hiện tại thì trong tương lai nó vẫn còn nguyên như vậy. Chính vì thế mà bất cứ có mặt ở đâu, khi chúng tôi tiếp xúc với các hành giả tịnh độ tông, chúng tôi luôn luôn yêu cầu các hành giả hãy nhớ và lấy kinh A Di Đà làm nền tảng. Ở trong kinh A Di Đà nó có ba sự thực tập rất là quan trọng dựa trên nền tảng của thiên nhãn thông ở hiện tại, đó là phước báo nhiều, công đức nhiều, nhân duyên nhiều. Thì đây là ba điều kiện cần và đủ để chúng ta có được một cái visa nhập cảnh về Tây Phương Cực Lạc. Mặc dầu chúng ta đã được các vị tổ hướng dẫn là niệm Phật công đức vô lượng, lại Phật tội tiêu vô lượng, nhưng mà nếu chúng ta không có được phước báo nhiều, công đức nhiều và nhân duyên lành nhiều đó, thì khi mà chúng ta đối diện với cái chết đó, các phiền não nghiệp trướng ở trong quá khứ sẽ trỗi dậy và rất là vất vả mới có thể được thành công. Còn gieo trồng ba loại phước báo công đức ở hiện tại nó nhiều, thì trong tương lai chúng ta vẫn sẽ là chuyện chắc chắn phải được diễn ra. Và người thực tập theo Tịnh Độ Tông là phải gieo trồng vạn hạnh công đức, và đây là tông chỉ của kinh A Di Đà. Ví dụ như là có một đoạn kinh mô tả đó, các thánh giả, các vị cư dân của Tịnh Độ Tông mỗi buổi sáng đi nhặt các loại hoa rồi cúng dường mười phương chư Phật. Chúng ta đừng hiểu theo nghĩa đen, vì nếu theo nghĩa đen thì ở Tây Phương, ở Ta Bà này đó, chúng ta vẫn làm được. Chỉ cần có tiền là mỗi ngày có thể đi ra chợ mua hoa, mua các loại hoa khác nhau, hoa thơm, cỏ lạ, rồi đem tới chùa A, chùa B, chùa C, đem tới những nơi nào có thờ phượng, chúng ta vẫn có thể cúng dường chư Phật được vậy. Phải hiểu đây là hoa công đức, hoa phương tiện, hoa gieo trồng các phước quả, hoa từ thiện, hoa dấn thân, làm tất cả mọi thứ cho tha nhân, cho cộng đồng, cho người thân, cho người thương, cho người dân nước lạ, cho các vợ chúng sinh. Thì như vậy là chúng ta đang rải qua công đức cho chư Phật. Và làm như thế đó là mình phải dấn thân rất là nhiều. Cho nên sau những cái ngày tháng hành trì ở tại một ngôi chùa đó, thì khi trở về lại nhà và công việc thường nhật đó, thì quý vị hãy làm vô số các công đức và phước báo. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ đảm bảo được cái tương lai sáng rỡ của chúng ta. Thiên nhãn thông còn được có thể hiểu như là một cái quan đảng về tương lai trên nền tảng phước quả của hiện tại. Và các hành giả của Tịnh Độ Tông phải làm việc thượng, phải làm việc thiện, phải làm việc phước báo, phải làm việc công đức hơn bất kỳ một hành giả nào ở trong Đạo Phật. Thì lúc đó chúng ta mới làm chủ được vận mệnh. Vì làm chủ vận mệnh tức là làm chủ tương lai trên nền tảng của sự làm chủ hiện tại. Thiên nhãn thông đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các cái sự trở ngại, nhất là không quyết đoán. Sự do dự chần chừ là bởi vì chúng ta không có được tự giác. Chúng ta không biết rằng là đầu tư vào pháp môn, đầu tư vào sự tu tập, đầu tư vào công đức sẽ dẫn chúng ta đi về đâu, tương lai chúng ta tái sanh như thế nào. Do vì tất cả các hoài nghi như thế đó, nó làm cho chúng ta không có được cái năng lực nỗ lực ở hiện tại. Và do đó thiên nhãn thông bị đóng bít. Chính vì thế mà phải thực tập nhân quả và thực tập tự giác, thì lúc đó đó mình hiểu rằng là những gì mình gieo trồng mình sẽ được hưởng. Và do đó không cần màng mơ tưởng đến những sự cầu nguyện thông thường, mà hãy phát nguyện để tâm lượng mình được mở rộng, được lớn, thì kết quả trong tương lai chắc chắn phải có thôi. Làm như thế là chúng ta thay đổi được cuộc đời. Tự giác thứ ba là lậu tận thông. Lậu đó về phương diện nghĩa đen ở trong Pari và Sanskrit nó có nghĩa là cục mủ, hay là cái nước dơ dái nó được tiết ra, chảy ra từ cái cục kẽ lở, nó tạo ra một cái mùi hôi rất là khó chịu, và bản chất của đó nó tạo ra một sự đau nhức ở trên cơ thể của chúng ta. Hoặc là một cái chất độc nào đó nó tỏa ra từ một cái vật liệu, từ một cái gì đó, thì cái đó nó được gọi là lậu. Về sau này cái nghĩa phát sinh của chữ lậu đó được gọi là rỉ chải, bởi vì tất cả mọi sự đau nhức nó đều dẫn đến sự chương sinh, và nó đổ vỡ sự chương sinh sẽ tạo ra mùi hôi, mùi thúi. Cho nên tất cả những sự rỉ sọt, rỉ chải đó nó đều là kết quả của những sự không được khai thông. Cho nên lậu hoặc là một trong những cái loại phiền não, nó làm cho con người bị rỉ sọt ở trong sanh tử, bị trải vào trong cơn sốc của khổ đau, của luân hồi, của bế tắc. Các hành giả Tịnh Độ Tông đó luôn luôn thiết lập một cái trạng thái hân hoan vãng sanh về Tây Phương, mà muốn như thế làm thế nào để mình không bị rỉ trải trong nỗi khổ và niềm đau, trong sanh tử và luân hồi, và luôn luôn muốn phát nguyện thoát khỏi cái cảnh trạng hiện tại, tức là thoát khỏi những cái bế tắc, những cái khối ung thư, những cái nỗi đau. Muốn như vậy thì chúng ta phải thực tập. Ở trong Đạo Phật truyền thống và ngay cả trong các kinh điển Đại Thừa về sau này, thì ba loại mục giọt ung thư làm cho chúng ta bị rỉ chải trong sanh tử luân hồi là vô minh, là tái sanh, và là các loại phiền não. Cái vô minh đó là một loại nhận thức không sáng suốt, Định nghĩa như vậy đó, nó rất là bao quát và khó hiểu. Trong kinh điển còn phân tích rõ hơn là các nhận thức nào không đặt trên nền tảng của nhân quả, tách rời khỏi tứ đế, không gắn liền với vô thường, vô ngã và duyên khởi, đều được gọi là vô minh. Cho nên vô minh không được đồng nghĩa với ít kiến thức, không có học vấn, hay là những người ít có kinh nghiệm. Tất cả những nhà khoa học, những người có kiến thức, có văn bằng, có học vị, nếu nhận định, đánh giá, phân tích, lý giải và tìm giải pháp cho vấn đề không dựa trên nhân quả, đều được gọi là những người đang sống trong vô minh.